Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Khảo sát của ComSec cho thấy khoảng phân nửa số gia cư mới xây tại Úc là chung cư, trong khi kích thước nhà mới xây giảm 2,7% trong năm qua. Trung bình diện tích nhà mới bây giờ là 189,8 m², nhỏ chưa từng thấy từ 20 năm nay. Ông Craig James của ComSec nói rằng đơn giản là vì nhu cầu gia cư bây giờ đã thay đổi.
Dân số đã thay đổi, đó là thế hệ Y, họ thích sống trong những căn nhà nhỏ hơn so với nhà của cha mẹ họ thời trước.
Tuy nhiên, những căn nhà mới đang được xây lại to hơn. Nhà mới ở Victoria là lớn nhất với diện tích sàn là 242,8 m², sau đó là Tây Úc, New South Wales và Queensland, trong khi nhà mới xây tại Tasmania và ACT là nhỏ nhất. Ông James tuy vậy cho biết người dân Úc vẫn được xem là may mắn hơn so với những nơi khác trên thế giới.
Nếu so với cách đây 30 năm thì nhà mới xây tại Úc lớn hơn khoảng 30%. Nhà ở Úc vẫn thuộc loại lớn nhất trên thế giới. Thật ra chúng ta chỉ có thua bên Mỹ.
Căn hộ mới ở Nam Úc có kích thước lớn nhất. Trung bình diện tích sàn nhà ở đó là 152,3 m². Kế đến là Victoria và Tasmania. Ông Colin Griffith từ công ty địa ốc CBRE giải thích có nhiều lý do khiến người ta không còn thích ở trong những căn nhà truyền thống.
Vấn đề hiển nhiên là vì giá nhà chúng ta thấy tăng vọt trong 4-5 năm qua. Làm sao chúng ta kiềm giá nhà để cho không vượt khỏi khả năng người mua trong khi giá đất sẽ tăng? Như vậy là kết hợp giữa hai yếu tố diện tích và giá nhà, hay cũng có thể nói là sự nhân nhượng giữa hai yếu tố đó.
Ông Griffith nói rằng người dân Úc cần thực tiễn hơn về những gì họ có khả năng trả nợ khi mua nhà.
Tôi chỉ nghĩ là giấc mơ của người Úc hay là hình ảnh của người Úc đã thay đổi đôi chút. Ai cũng muốn là chủ một căn nhà nhưng họ cần biết khả năng trang trải hay không. Họ cần cân nhắc có cần mua nhà không, một nhà xe hay hai nhà xe, có cần đi xa xuống miền Tây để có giá nhà trong khả năng của mình hay không. Còn nếu họ hài lòng với chung cư ở gần city hơn, gần phương tiện di chuyển công cộng, thì sống trong chung cư rõ ràng là một sự lựa chọn thích hợp.
Tuy nhiên, sống trong chung cư cũng có những khó khăn của nó. Kiến trúc sư Paul Bunjevich lưu ý người ta cần phải tính toán khi sử dụng diện tích trong căn hộ nhỏ.
Tôi nghĩ điểm khác nhau là anh có thể có một căn hộ 2 phòng với chỉ có 20 m², nhưng vẫn cảm thấy rộng rãi, và một căn hộ lớn hơn nhưng với nhiều khoảng trống không sử dụng một cách thông minh, anh vẫn thấy nó chật chội như thường.
Co-buying hay hợp sức để mua nhà đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến đối với những người trẻ để có cơ hội đặt chân vào thị trường bất động sản ngày càng leo thang. Một công ty mới ra mắt là CoHome hứa hẹn sẽ giúp cho người trẻ mua nhà tại Úc làm được điều này bằng cách cung cấp một ứng dụng để giúp họ mua nhà chung và chi trả trong thời gian mua nhà. Khảo sát mới của công ty này cho thấy trong số 350 người được hỏi đến thì có đến 60% mua nhà chung với bạn bè hoặc gia đình. Theo hình thức này, từ việc sở hữu cho đến trả nợ ngân hàng đều là trách nhiệm chung. Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ. Ví dụ, một trong hai người mua nhà vỡ nợ và không thể tiếp tục trả nợ căn nhà. Người này muốn bán cổ phần căn nhà của mình đi, nhưng người còn lại lại không đủ khả năng để mua. Thế là cả hai đành đứt ruột phải bán đi giấc mơ của mình. Người Á Châu nói chung có tâm lý e ngại, không muốn nói đến việc rút lui khi mới bắt đầu bước vào một thương vụ. Vì vậy, nếu ngay từ đầu đã có sự đồng thuận và hợp đồng rõ ràng, thì mới có thể dễ dàng giải quyết mọi tranh chấp nếu có sau này.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.